chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, mùa đông, Huấn nhận quyết định ra quân để về xuôi tiếp tục theo học ngành kinh tế của trường đại học nông nghiệp. Ở bến xe, Huấn gặp lại Seo La, cô bí thư đoàn xinh xắn đáng yêu của bản Nà Pheo, mặt trận Lũng Vài, nơi anh chiến đấu. Chính Seo La đã hiến máu cứu sống anh trong một lần bị thương, sau đó cô trở về mặt trận phía trước. Gặp lại Seo La một thời gian dài, Huấn vô cùng vui sướng. Seo La, một cô gái người Giấy đã thi đỗ trường đại học ngoại thương Hà Nội. Lần đầu tiên cô đặt chân tới thủ đô đầy bỡ ngỡ, nỗi nhớ làng bản, nhớ quê khiến cô mất ăn, mất ngủ. Cô nhớ những cái Tết quê đầm ấm, giản dị nhưng vui tươi với nhiều tục lệ. Seo La cũng nhớ Hà Tuấn Quang, anh chàng A trưởng của đơn vị kích nghĩa với chi đoàn cô, trong bộ quân phục màu xanh luôn tươi cười. Quang làm người đã cứu bố mế cô thoát chết trên dòng lũ lớn. Rồi Seo La cũng đem lòng yêu thầm Quang từ lúc nào. Được Huấn cho biết Quang cũng về Hà Nội học trường cảnh sát nhân dân. Cô vui mừng không tả nhưng lại ngượng ngùng không dám hỏi tìm gặp Quang. Huấn hẹn Seo La cuối tuần về quê anh chơi sẽ có thể gặp được Quang. Bây giờ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn đón nghe giọng đọc Thu Loan.
Câu reo chưa dứt đã thấy Quang nhảy hai bước một lên cầu thang. Huấn à, Seo La à, tớ về đến bến xe, thấy bà hàng nước bảo cậu về, lại cùng đi với một cô gái. Tớ đoán có thể là Seo La, nên vội nhảy sang đây luôn. Thì ra, Quang được nghỉ chủ nhật, nên cũng về nhà. Anh đi sau Huấn và Seo La một chuyến xe ca. Nghe Quang nói chuyện, Seo La mới biết. Lẽ ra, anh được ra quân cùng đợt với Huấn, nhưng ở tỉnh đội có một số công việc giải quyết chưa xong, nên anh phải ở lại thêm gần một tháng nữa. Ngày anh ra quân lại trùng với ngày trưởng cảnh sát nhân dân khai giảng. Thế là Quang phải đến nhập trường ngay, chưa kịp về thăm nhà, nói gì đến thăm bè bạn. Hôm nay anh mới có dịp về thăm bố bầm, rồi dự định chủ nhật tuần sau mới đến trường thăm Seo La được. Được lời như cởi tấm lòng, Huấn vui vẻ. Thế mà chưa chi Seo La đã đến bắt đền tớ. Thôi, coi như tớ hết nhiệm vụ nhé. Giờ trả Seo La lại cho cậu đấy. Seo La cười làm hòa, giọng cô toát lên vẻ thật thà của người con gái vùng sơn cước. Anh này, lại định vu vạ cho em đấy à? Chuyện lính tráng của các anh, em làm sao mà biết được? Anh Quang chẳng có tin tức gì cho em, thì em phải sang nhờ anh Huấn đưa lên chơi thôi. Có gì mà trêu em như thế? Nghe những lời bộc bạch ấy, mọi người đều phá lên cười vui vẻ. Trưa hôm ấy, Quang mời Huấn và Seo La sang nhà mình ăn cơm. Nhà Quang ở thị trấn Bảo Đường. Từ nhà Huấn chỉ qua một con sông nhỏ là tới. Bố bẩm Quang thấy con có bạn, lại là bạn gái đến chơi thì mừng lắm. Suốt bữa, bố bẩm anh hết gắp thức ăn cho Quang, lại gắp mời Seo La và Huấn. Ánh mắt người già nhìn bạn bè con trẻ cứ ánh lên niềm vui, một niềm vui khó tả. Chiều lưng lửng, Quang dẫn Seo La đi chơi trên con đường bờ lô bao quanh những vườn chè. Hàng chục quả đồi bát úp trồng tuyền một giống chè cành theo đường đồng mức cứ xanh ngặt ngặt dưới ánh mặt trời. Ngày trước, nghe Quang nói đến chè cành, Seo La chả biết nó ra làm sao. Bây giờ, cô mới mục sở thị nhìn thấy cả một vùng chè bát ngát. Những hàn chè tán rộng, búp đơm tua tủa, đều tăm tắp. Nhìn nó, Seo La lại nhớ những vườn chè xanh lấp loáng ở quê, nhớ những buổi hái chè nón trắng lao xao trong nắng, nhớ những chiều sao chè mồ hôi dịn đầy trên trán, nhớ những đêm trăng, nghe tiếng cành chè khô giòn kêu long cong trong ấm, đón các bù giả chế nước, thưởng chè. Nỗi nhớ ấy bây giờ lại cồn lên da diết khi cô bước đi dọc đường bờ lô cùng Quang ở trên đất Bảo Đường. Trời đã về chiều, những cơn gió từ bờ sông thổi dọc khóm núi tăng teo về, mơn man cánh đồng chè đang non búp chờ những lứa hái cuối năm. đâu đây vẳng trong không gian tiếng sáo của các con diều mà người làng Đan Hạ rong lên từ ven sông, vượt qua đồng, qua bãi, gửi về bảo đường tiếng u u trìu mến. Những đám mây trắng nõn nà, bồng bềnh trôi trên nền trời cuối thu xanh ngắt, trông giống như những thảm bông người Mường bảo đường, người Giấy nà Pheo vừa yếu xong, chất đống, chờ cung chăn vậy. Quang ngồi trên thảm cỏ mần trầu ven lâu chè, nhìn xeo la tha thần ngắt những bông hoa xuyến chi, nắm thanh bó đưa lên mũi hít hà như người đang tâm trạng. Một con chuồn chuồn ớt từ đâu xà xuống, đậu trước mặt Quang. Anh giơ tay bắt và khẽ khàng cho nó bám vào vành tai xeo la. Em hơi giật thụt. Từ trước đến giờ, em đã tạo cho anh bao nhiêu cơ hội, không thấy anh bộc lộ tình cảm mà. Hay là anh bắt em phải nói trước đây? Nghĩ vậy, xeo la quay lại chọc lét Quang. Không kìm nổi máu buồn, Quang vùng chạy và cười phá lên. Xeo la cũng cười. Tiếng cười lanh lảnh của hai người làm những chú dế mèn đang đùa nhau búng càng tanh tách trong bụi cỏ lập tức im bặt. Nhìn dáng người của Quang, xeo la bỗng nhớ đến lễ hội vươn trăng hầm hát tỏ tình của trai gái người Sáy ở lũng vải quê em. Không kìm được lòng mình, em cất lên tiếng hát. Tháng giêng hoa nở mới, khắp làng hoa mận trắng, khắp bản hoa đào hồng. Anh đi đâu, ở đâu? Tiếng hát vút cao, bay như cánh diều trong gió, thả những âm thanh của sáo, của nắng, của gió, của trời xanh, của mây trắng lang thang tìm bạn tình. Quang biết điệu hát vươn đó. Những năm tháng ở lũng vải, anh đã không dưới một lần hòa cùng cánh con trai, vui đối đáp với cánh con gái trong lễ hội. Giờ đây, anh như người say chén rượu vươn của xeo la. Anh cũng cất lời hát đáp lại. Đời cổ sinh, sinh ra điếu thuốc mời. Có thương xin hãy cùng, có mến xin hãy nhận. Nếu em thương anh thì hãy nhận lấy điếu. Điếu này là điếu thuốc tình nghĩa. Vừa hát, anh vừa làm bộ đưa điếu thuốc mời. Xeo la như người say thuốc thật, lảo đảo nắm lấy tay Quang. Quang cũng không kìm được lòng mình, ôm lấy xeo la, giọng mềm như sợi lạt gói bánh chưng ngày Tết. Em ơi, anh yêu em. Xeo la cũng là người trong vòng tay nóng hổi của Quang. Cô thì thầm, em cũng yêu anh. Trên cao, tiếng sáo diều như thuận gió, ngân lên những tiếng trầm bổng kéo dài trong ánh nắng hanh chiều lấp lóa. Trời đã sang thu, những búi chuối rừng tùm trên lưng trường đèo thấp thò những bông hoa đỏ rực rỡ chen giữa đám lá xanh mướt mát. Cây ngõa rừng ven đường với chùm quả chín mập mạp như đám ốc nhồi lúc liều bám lấy gốc lấy thân. Mùi mật ngõa thơm la đà khiến lũ khoái rừng bu lại rắc những tiếng vo ve làm không gian cứ rì rầm như có tiếng nước chảy. Những bụi lá song ven khe đất ẩm mỡ màng với những chiếc lá vươn cao, mặt dưới xanh trắng, mặt trên xanh ngật, nom rõ ngon mắt. Đó đây những con chim đủ màu sắc, con thì xanh cánh chả, con thì đỏ tía, con cườm đen, con vàng tuyền đua nhau cất tiếng hót phổ vào không gian những hợp âm đủ mọi cung bậc. Chiếc xe u oát mới cóng, lúc dù gì như người tản bộ, lăn bánh qua khúc cua, lổn nhổn những đá là đá. Lúc bon bon như ngựa phi nước kiệu trườn trên những đoạn đường bằng phẳng trải nhựa đen kít. Hôm nay, đích danh tiến sĩ Nguyễn Thế Hiệp, vụ phó vụ khoa học của Bộ, trực tiếp lái xe đưa người chị họ Hoàng Thi Xuân từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp lên xí nghiệp nông công nghiệp chè Bảo Đường nhận công tác theo quyết định điều độc của Bộ và tiếp nhận của giám đốc xí nghiệp Cấn Tùng Lâm. Gần trưa, mặt trời đã trèo lên đỉnh núi phía bóc, bắt đầu đổ những tia sáng gắt xuống triền đồi Bạch Đàn vừa khai thác xong, đang chọc lốc, chưa có màu xanh. Cho xe táp vào dưới bóng mát của những rặng bương, rặng luồng, ngả người vào ghế lái, vươn vai Hiệp bảo. Đây là thị tứ Ba Khe, còn chừng 15 cây số nữa là đến Bảo Đường. Mình nghỉ ngơi, rửa ráy cho hết bụi đường trước khi vào thị trấn chị ạ. Nói rồi, anh với tay mở cửa xe, mắt ngó trước ngó sau, tìm đường xuống suối. Xuân khẽ khàng bước theo Hiệp, vừa như tránh những lá lau lách có thể cứa vào bàn chân trắng ngần bởi lâu ngày không phải lội đồng lội ruộng, vừa như sợ bụi đất làm bẩn gấu chiếc quần phíp. sao người ta lại gọi là Ba Khe chú nhỉ? À, đây là hợp lưu của ba dòng suối đổ ra từ ba khe núi, nên người ta gọi là thế. Mùa ít mưa, trông dòng nước hiền lành thế thôi, chứ mưa to xuống thì kinh lắm. Lũ ầm ầm cuốn phăng cả những búi luồng, những cây to hàng người ôm xuống ấy chứ. Khiếp nhỉ? Xuân đưa đẩy cho câu chuyện thêm thoải mái. Nước suối trong văn vắt, mát rười rượi. Những tảng đá đầy rêu, những búi rêu đá như tóc người thiếu nữ buông xõa, phất phơ trong nước. Hiệp giảng giải tiếp. Đây là rêu đá, người Thái hay đi lấy, đập sạch rồi về nướng, làm thành món ăn ngon, đặc sản. Phải là khách quý họ mới tiếp, chứ không phải ai cũng được ăn đâu. Xuân trầm trồ. Hay thật, rêu mà cũng là đặc sản cơ đấy. Chú có vẻ thông thạo phong tục tập quán dân tộc ở đây nhỉ? Chuyện em gắn bó với vùng này từ ngày chị còn cởi trần đi mò cua, xúc tép ở cống sáu cửa quê mình ấy chứ. Thế à? Xuân bỏ lửng câu nói, vẻ mặt thoáng vẻ đăm chiêu. Hiệp thấy thế bèn hỏi. Chị sao thế? Không, tự nhiên tôi thấy hơi lo lo. Có việc gì mà chị lo cơ chứ? Chuyện chú giới thiệu tôi là cán bộ văn phòng viện ấy. Ô kia, chị làm sao thế? Trước khi chuyển công tác theo điều động của bộ, chị không phải là cán bộ văn phòng viện nghiên cứu lâm nghiệp thì là gì? Trong quyết định chẳng ghi rõ thế sao? Ừ thì quyết định có ghi thế thật, nhưng mà ở viện tôi chỉ là nhân viên phòng hành chính, chuyên nấu ăn và dọn dẹp phòng làm việc cho cán bộ thôi. Thế chẳng phải là cán bộ văn phòng là gì? Chị không nghe câu lính tiểu đoàn hơn quan đại đội à? Chị phải tập với danh xưng ấy đi, không phải nghĩ ngợi nữa. Đang là nhân viên một viện nghiên cứu cấp trên, chuyển về xí nghiệp cấp dưới thì trở thành cán bộ là đúng rồi. Hồ sơ em đã ghi như thế. Đến đấy, chị cứ việc mà diễn thôi, chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Mà em cũng đã điện thoại cho ông Cấn Tùng Lâm, bí thư đảng ủy, kiêm giám đốc xí nghiệp rồi. Ông ấy sẽ lựa để bố trí công tác cho chị. Nghe Hiệp, Xuân thôi không nói gì nữa. Tuy vậy trong lòng cô vẫn có những suy nghĩ bất an. Đời người con gái ở cái tuổi ngoài 30 mà vẫn giường đơn gối chiếc như cô, giờ lại bước chân đến một xí nghiệp lạ hoắc, chẳng quen biết ai, kể ra cũng là sự bất đắc dĩ. Nhưng việc đã rồi, có quay đầu lại cũng chẳng kịp nữa. Toàn bộ vốn liếng của một cán bộ văn phòng viện mà Hiệp cấp tốc trang bị cho Xuân trong thời gian cô xin nghỉ phép chỉ là việc làm quen với chiếc máy chữ Olympia để đánh máy văn bản và vài ba thủ thuật ngoại giao chào mời, đón tiếp khách. Bây giờ đến cơ quan mới, chưa biết cung cách ăn ở làm việc của người ta ra sao mà đã phải diễn là cán bộ văn phòng thì cũng ngại thật. Nhưng mà giờ đã bước chân ra đi cũng không thể quay lại được nữa. Thôi đành nhắm mắt, một liều ba bảy cũng liều, Xuân nghĩ vậy. Xuân nhớ lại những năm tháng đã qua ở Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Ngày ấy, Hiệp xuất thân từ một cán bộ quèn ở một lâm trường. Nhờ có tiền do việc tiếp tay cho bọn đầu nậu buôn bán gỗ lậu mà Hiệp lân la vào được cửa ải cán bộ nhà nước. Cũng nhờ có tiền mà Hiệp xin đi học đại học tại chức rồi lên học cao học. Khi đó, Xuân thầm yêu tiến sĩ Dũng, đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô về, được bộ cử làm viện phó. Nhưng đó là một tình yêu đơn phương, không được anh chấp nhận. Rồi Dũng lấy vợ. Vợ Dũng là kỹ sư Hân, một người trí thức xinh đẹp, đoan trang, cũng du học ở Liên Xô về. Bẽ bàng và tức tối khiến Xuân nung nấu ý định trả thù. Lợi dụng những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống của vợ chồng Dũng, Xuân đã khéo léo tạo cơ hội cho Hiệp chiếm đoạt được thân xác Hân và ăn cắp đề tài khoa học của Dũng. Nhờ thế, Hiệp dễ dàng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của mình. Tuy không ai, kể cả cơ quan công an điều tra, có thể lần ra việc làm thất đức đó, nhưng những lời dị nghị không phải không có. Nên Hiệp đã xin chuyển công tác lên vụ khoa học của bộ để tránh rắc rối về sau này. Hiệp cũng xin bộ điều động Xuân về xí nghiệp nông công nghiệp Trẻ Bảo Đường để biết mọi lỗ hổng có thể dò dỉ ra chuyện của anh ta. Và hôm nay, Hiệp đưa Xuân lên xí nghiệp mới nhận công tác. Xuân đang theo đuổi những ý nghĩ không đầu không cuối thì Hiệp gọi, khiến cô bừng tỉnh. Cô vội vốc một vốc nước vỗ lên mặt. Nước mát rượi thấm vào khuôn mặt trắng hồng đang lung linh dưới bóng nước, trông như nàng tiên nữ đang đùa bơi cùng những đàn cá nhỏ. Cô khẽ mỉm cười, vui thú vì ý nghĩ vừa chợt đến, rồi khỏa nước và bước lên cùng. Chiếc xe tiếp tục bon bon trên con đường nhựa bằng phẳng, trông giống con chăn lớn ngoằn ngoèo, lọt thỏm giữa những đồi chè bát úp, búp lên xanh ngắt, trông thật mát mắt. Chẳng mấy chốc, chiếc cổng vòm hình parabol và tấm biển in dòng chữ Xí nghiệp Nông Công nghiệp Chè Bảo Đường đã hiện ra. Hiệp nhấn còi, người bảo vệ nhanh nhẹn ra mở cổng. Hiệp cho xe lướt nhẹ trên con đường sỏi ruồi, rồi đỗ ở khoảng sân rộng lát gạch xi măng trước mấy căn nhà cấp 4 lợp ngói đỏ. Ở hiên ngôi nhà chính giữa, lố nhố người đứng chờ từ lúc nào không rõ. Hiệp xuống xe, tươi cười bắt tay chào hỏi, rồi chỉ vào Xuân. Giới thiệu với anh Lâm và các đồng chí, đây là đồng chí Hoàng Thi Xuân, cán bộ văn phòng Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp của Bộ, được điều động tăng cường cho xí nghiệp. Còn giới thiệu với đồng chí Xuân, đây là đồng chí Lâm, bí thư đảng bộ, kiêm giám đốc xí nghiệp nông công nghiệp Chè Bảo Đường. Các đồng chí cán bộ khác trong quá trình công tác, giám đốc xí nghiệp sẽ giới thiệu để đồng chí làm quen sau. Hiệp lên giọng, cố nhấn vào câu cán bộ văn phòng viện, cốt để mọi người phải đặc biệt chú ý. Xuân nhanh nhẹn bước lại chỗ người được giới thiệu là Lâm, lấy giọng tự nhiên. Xin chào anh Lâm, chào các anh, các chị. Tôi là Xuân, được bộ điều động công tác về xí nghiệp, mong được anh Lâm và mọi người giúp đỡ. Bí thư Cấn Tùng Lâm nở nụ cười tươi rói, siết chặt tay Xuân. Chào em, hy vọng em sớm hội nhập với công việc của xí nghiệp. Xuân hài lòng, màn tung hứng giữa Hiệp và Xuân đã có hiệu lực đáng nể với lớp cán bộ ở đây. Cô đã chủ động không dùng đại từ nhân xưng đồng chí mà gọi Lâm là anh để phá bỏ không khí cứng nhắc của buổi đầu làm quen. Nó đã tạo thiện cảm cho Lâm và mọi người. Đấy là việc thực hành kiến thức mà cô đã học được qua vốn liếng cán bộ văn phòng trước khi về đây. Nó khiến giám đốc Lâm cũng phải thay đổi cách xưng hô và tạo ra mối quan hệ thân mật giữa mọi người, làm cho không khí buổi gặp gỡ đỡ khô khan. Buổi liên hoan đón tiếp Xuân diễn ra thật vui vẻ. Tất cả cán bộ các phòng ban xí nghiệp đều có mặt đông đủ. Người ta hiểu rằng việc đón tiếp Xuân là cái cớ để xí nghiệp bộc lộ tình cảm với vụ phó Nguyễn Thế Hiệp. Anh đang là một nhân vật có nhiều ảnh hưởng tới hoạt động của các xí nghiệp trong ngành. Không những thế, một số cán bộ chủ chốt ở xí nghiệp còn chịu ảnh hưởng từ cái nhìn hoặc thiện cảm hoặc không của anh trong bước đường danh vọng của họ. Giám đốc Cấn Tùng Lâm cũng hiểu điều đó. Mọi điều trên con đường công tác của ông đang thuận lợi. Cái nọ bổ sung cho cái kia đều có sự ủng hộ của Hiệp. Chức vụ bí thư đảng bộ xí nghiệp do Đại hội đảng bộ bầu ra cũng đã củng cố vị thế chắc chắn cho chiếc ghế giám đốc mà Liên hiệp các xí nghiệp, nông công nghiệp của Bộ bổ nhiệm và ngược lại. Hôm nay, Bộ lại vừa điều động cho ông một cán bộ viện vừa xinh đẹp lại chưa vướng bận chồng con. Cặp mắt ốc nhồi của Lâm chăm chăm nhìn vào dáng người chắc lằn của Xuân, như vừa muốn đo lường khả năng tiếp cận người đẹp của mình, vừa muốn đánh giá những cái gì còn ẩn hiện, chưa phô diễn sức mạnh của đối phương. Đang lim dim với những toan tính, giám đốc Cấn Tùng Lâm bất ngờ thấy Xuân cũng đang chăm chú nhìn mình. Hai cặp mắt gặp nhau đều bối rối quay đi giây lát, rồi cùng quay lại nhìn nhau. Hình như họ có chung một ý nghĩ, không muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng không thể cứ nhìn nhau mãi được. Cuối cùng đành phải quay đi. Thôi cũng được, bước đầu giữa hai người đã có những ánh nhìn thông cảm. Cứ từ từ, đi đâu mà vội, Lâm nghĩ vậy. Ông Cấn Tùng Lâm trưởng thành ở xí nghiệp này từ ngày còn chưa có xưởng chế biến chè. Lúc bây giờ, Bảo Đường chỉ là một nông trường và Cấn Tùng Lâm mới là một nhân viên kế toán. Nhờ nghề nghiệp mà Lâm biết được những bí mật về tài chính của nông trường trong việc cân đối kế toán, lại biết cả những khoản quỹ đen để ngoài sổ sách chi phí cho giám đốc cũ. Sự nhanh nhẹn, mẫn cán, có phần tinh quái của anh khiến ông giám đốc cũ phải e dè, nể nang. Dần dần, Lâm được giám đốc bố trí vào các chức vụ nhạy cảm, từ phó phòng tài vụ, rồi kế toán trưởng nông trường. Thế là đương nhiên, anh ta có chân trong thường vụ đảng ủy. Mấy năm sau, Cấn Tùng Lâm được đề bạt phó giám đốc. Khi quy mô đã phát triển, Bộ đầu tư cho nông trường một xưởng chế biến chè và nâng cấp lên thành xí nghiệp nông công nghiệp Chè Bảo Đường. Đương nhiên, khả năng của ông giám đốc cũ đã không thể cập với nhiệm vụ quản lý mới. Cấp trên đề nghị ông chuyển sang làm công tác đảng và dự kiến điều chuyển một người khác về làm giám đốc thay ông. Nhận thấy đấy là một việc bất lợi cho mình, bởi nếu giám đốc xí nghiệp mới là người bí thư có thể quản lý được, thì mọi việc không minh bạch cũ sẽ chẳng bị phanh phui. Cho nên ông ta đã bằng mọi cách vừa vận động đảng ủy xí nghiệp thông qua nghị quyết lựa chọn, vừa nhanh chóng gửi công văn đề nghị Tổng Giám đốc Liên hiệp Xí nghiệp Công Nông nghiệp bổ nhiệm Cấn Tùng Lâm làm giám đốc xí nghiệp. Khi ông bí thư đến tuổi nghỉ hưu, Cấn Tùng Lâm được ông tiến cử kiêm chức vụ bí thư đảng bộ. Thế là Tùng Lâm vừa là bí thư đảng ủy, vừa là giám đốc xí nghiệp. Con đường tiến thân của Cấn Tùng Lâm đang rộng mở thanh thang, bỗng gặp phải trở ngại. Đó là có tin cô Trần Kiều Trung, y tá, phụ trách công tác y tế ở nhà máy chế biến do kỹ sư Phạm Xuân Lãm làm quản đốc, chưa chồng mà có chửa. Dư luận nhà máy đồn rinh rang, đó là sản phẩm của giám đốc Cấn Tùng Lâm. Ai cũng bảo, phen này ông Lâm chết, tội hủ hóa không ai tha được. Chắc chắn ông Lâm sẽ mất chức. Những kẻ thức thời đã tìm mọi cách gần gũi với những cán bộ chủ chốt trong xí nghiệp để chuẩn bị ghế ngồi cho mình sau này. Có kẻ cơ hội bắn tin đến vợ Cấn Tùng Lâm. Bà ta vốn ít học nên đã hầm hầm đến nhà máy định đôi co với tình địch. May mà lái xe Văn biết ngăn lại, chứ không màn đánh ghen ấy xảy ra thì có mà làm trò cười cho thiên hạ. Đúng dịp đó, vụ phó Nguyễn Thế Hiệp về khảo sát quy hoạch phát triển chè giống mới tại xí nghiệp một tuần lễ. Biết chuyện, Hiệp nói nhỏ với Lâm. Anh cho cô Trung mấy trăm đồng, bảo cô ấy trong đêm nay về ngay Hà Nội phá thai đi. Đi bằng xe của tôi cho kín đáo. Tôi sẽ bảo lái xe, đưa đến chỗ bác sĩ chuyên khoa phụ sản xử lý. Vừa an toàn, vừa bí mật. Anh mà để chậm, bụng cô ấy to lên thì có mà ê mặt. Nhưng người chết đuối vớ được cọc. Lâm cám ơn Hiệp rối rít nhưng vẫn ra vẻ làm cao. Hay tôi bố trí đưa cô ấy ra bệnh viện tỉnh xử lý? Hiệp trừng mắt. Sao anh khờ khạo thế? Làm vậy quá bằng lệnh ông tôi ở bụi này. Anh định cho cả tỉnh, cả huyện biết chuyện à? Lâm biết lỗi hớ hênh, đành im giọng. Nhờ có Hiệp, việc phá thai của Trung diễn ra êm du, kín nhẹ. Hôm sau, cô ta chỉ báo ốm, nghỉ ở nhà một buổi. Thấy cán bộ nhà máy ốm, quản đốc Lãm cử người đến thăm. Trung thần hồn, nát thần tính, tưởng Lãm nghi ngờ nên nói với Lâm. Lâm tức tối nhưng không làm gì được. Đành cười nhạt bảo, kệ, bây giờ thì chúng nó làm gì được mình. Trộm còn ở trong nhà nữa đâu, mà cũng chẳng để lại mảy may dấu vết, còn làm gì được nữa. Tới đây anh sẽ xử lý tất. Không một ai trong xí nghiệp có thể ngờ rằng ông tiến sĩ vụ phó của bộ lại can dự vào một việc mà ai cũng cho là nhơ nhớp của đàn bà như thế. Chờ mãi cũng chẳng thấy bụng Trung to lên. Những người chót dì tay nhau tin đồn, Trung có chửa, sợ đến mất mật, nơm nớp, lo ông giám đốc chủ úm. Nhưng Cấn Tùng Lâm dại gì mà làm ngay việc đấy. Hãy cứ để cho mọi việc trôi qua yên lành, cứ để kiến bò quanh miệng chén chán đi cái đã. Lúc nào có thời cơ, hẵng hay, vội gì. Sự ứng biến nhanh nhạy và thân tình của vụ phó Nguyễn Thế Hiệp đã khiến mối quan hệ giữa anh ta và bí thư đảng ủy kiêm giám đốc xí nghiệp trở nên khăng khít. Chưa đầy tháng sau, Hiệp gọi điện báo cho Lâm việc Xuân được cấp trên điều động về xí nghiệp và đề nghị Lâm bố trí công tác sao cho hợp lý. Bây giờ, Lâm mới thấy sự đồng ý tiếp nhận Xuân của mình không uổng phí, bởi nó vừa thể hiện sự biết ơn của Lâm với Hiệp, vừa có trong tay một sai nhân ưng ý. Ngay buổi chiều hôm đó, giám đốc Cấn Tùng Lâm ra quyết định bổ nhiệm Hoàng Thi Xuân là trưởng phòng hành chính của xí nghiệp. Biết chuyện, Nguyễn Thế Hiệp bảo luôn. Ở các xí nghiệp lớn, người ta không gọi là trưởng phòng hành chính mà gọi là chánh văn phòng. Chánh văn phòng là trợ lý giúp giám đốc các công việc đối nội đối ngoại. Ta nên đi trước đón đầu. Xí nghiệp Bảo Đường bây giờ còn nhỏ, nhưng sau này sẽ lớn mạnh. Không nên giữ tên gọi cũ, mà nên dùng tên gọi mới cho phù hợp với xu thế xã hội cũng là vừa. Quyền bính trong tay thích là được. Nghe thế, giám đốc Lâm lập tức thay quyết định. Hoàng Thi Xuân chính thức trở thành chánh văn phòng xí nghiệp, một chức vụ lần đầu tiên mới có ở Bảo Đường. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.